Sầu trên đỉnh Bua Van. Năm 1887, Collège, một tu sĩ người Pháp, đã đặt những bước chân đầu tiên thám hiểm đỉnh Bua Van. Và lần đầu tiên trong đời, người đầu tiên trong lịch sử vùng đất, ông đã nhìn thấy cây sầu nở hoa. Trong những đoạn ghi chép rời rạc, run rẩy, ông viết: những đóa hoa sầu đẹp đến nỗi đáng đánh đổi cả cuộc đời người để được trông thấy chúng dù chỉ một lần. Và ông ta đã chết ngay sau đó, chết lặng lẽ trên dãy núi Bua Van bí ẩn. Những mẫu xương vụn bị thú rừng tha về hang làm đồ chơi cho bầy thú con, chỉ ít dòng ghi lại gói trong chiếc thùng sắt sau này lưu lạc trong nhân gian. Nhiều người đã đọc, họ tò mò lên núi mà không biết rằng sầu chỉ trổ bông dưới cơn mưa đầu tiên sau 13 tháng hạn liên tiếp. Không một giọt nước trời nào rớt lên đỉnh núi xa xăm. Vài người biết được điều đó, họ đã thấy bông sầu nở, nhưng họ không sống sót để trở về. Đó là tất cả thông tin mà Vĩnh có khi bắt đầu cuộc hành trình lên đỉnh Bua Van. Củi, thằng bé chăn dê dưới chân núi mà Vĩnh thuê dẫn đường thì hằng học: đồ quỷ cây đó xài không được, dê còn chê, không biết mọc làm chi mà vô duyên vô dùng. Tôi đái vô mấy gốc cây đó hoài cho đỡ tức. Má tôi nói cây sầu sống bằng xương dê, xương trâu bò. Năm nào bầy dê nhà tôi chết nhiều, sầu mới trổ bông. Coi như thằng Củi biết nhiều, còn Diệu thì chẳng có tí thông tin gì. Chỉ biết Vĩnh tới đó thì cô cũng tới đó. Nếu có cáp treo thì tốt, không có cũng chẳng sao. Vĩnh leo núi, cô sẽ leo núi cùng anh. Chỉ mong sau chuyến đi này, cô được khoản tiền kha khá gửi về quê. Nơi đó, có đứa con nhỏ của cô đang sống với má. 18 tuổi, cô lấy chồng. 9 tháng sau ly dị, bữa ra tòa, hai đứa còn nắm tay cười ngõn ngoẻn suốt dọc đường. Bà con cằn nhằn, chưa thấy cặp nào bỏ nhau vui vẻ như tụi bay. Họ không biết, hai đứa đã ngoéo tay hứa với nhau rồi. Đây là ly dị giả đò thôi, chỉ để làm thủ tục cho Diệu đi lao động ở Đài Loan. Thương nhau rồi có ly dị một chục lần, cũng sẽ nối lại tình xưa, dễ ẹt. Lúc Diệu về sẽ cưới thêm lần nữa, không chừng còn rình rang hơn lần đầu. Lúc Diệu về, cô lặng lẽ cất cái chòi nhỏ ở góc vườn nhà má ruột, bẻ xoài sống nhai rau ráo mà nước mắt ràn rụa. Cô có con, với một ông chủ Đài Loan vô lại, và bà chủ còn vô lại hơn khi đẩy cô tay trắng ra đường. Chồng cô xách mắt vót qua nhà, chém vào gốc cột. Sao kỳ vậy? Em hứa với tôi là mình chỉ giả đò ly dị thôi mà. Sao kỳ vậy? Kỳ quá! Diệu nuốt nước mắt, nắng cái mặt cân lên, trần tráo. Hồi đó khác, bây giờ khác. Và cái khác biệt gây đau đớn nhất là cái bụng binh rỉnh sau làn áo. Ọc ạch đi làm cỏ rẫy kiếm ít tiền sinh con. Diệu hay bắt gặp chồng đã cũ của mình mon men bên kia sông, ngó theo. Tóc anh ta dài ra, người ốm o cờm cõi, chắc là nhiều đêm không ngủ được. Một bữa mở cửa ra, thấy anh ta say rượu nằm trước nhà. Cũng bữa đó, Diệu sinh. Cô cắn môi bước qua giấc ngủ của chồng, một mình đến trạm y tế. Tối sau, anh ta lọ mọ tới thăm. Lúc đầu chỉ đứng đằng xa ngó dây giết. Một hồi mới lại gần, nói như hụt hơi: chắc là thằng nhỏ này biết kêu ba bằng tiếng Việt. Ngó thấy Diệu sắp phản ứng, anh ta nói luôn: tôi thương nó như con tôi, thiệt mà. Vì câu nói đó, Diệu gửi con lại cho má, bỏ lên Sài Gòn kiếm sống. Sự bao dung đôi khi gây đau như mũi dao. Và Diệu trở thành gái bao, tự xem đó là một nghề sống được. Cô cười cợt câu cửa miệng mà tụi bạn nghề hay thở than: dòng đời đưa đẩy. Vĩnh gặp Diệu vào một hôm nào đó mà cả hai đều không nhớ rõ. Chỉ biết cái cách cô nhảy nước đá lóc cốc giữa bữa tiệc sang trọng làm Vĩnh buồn cười. Và Vĩnh để cô lại bên mình rất lâu, Chỉ vì cô luôn nấn ná chờ hết chương trình chiếu phim mới chịu trút áo sống trước mặt anh. Đôi nam nữ trong bộ phim Hàn đã đến được với nhau. Cô vui, nhưng khi họ gặp trắc trở, nước mắt cô tràn trụa. Cô còn buộc miệng chửi thề mỗi khi vai ác bắt đầu bày ra âm mưu thâm độc nào đó. Má nó, ngon ha, ngon thì chui ra đây, tao bẻ lọi cổ. Vĩnh để cô ở lại lâu, vì lúc gần sáng cô nhớ con, nhớ chồng, thường dịch ra mép giường chênh vênh và khóc. Vĩnh thì chẳng có nỗi nhớ nào sâu sắc đến nỗi phải thức giấc vào giờ đó. Một thằng bé gào khóc ngơ ngác trước căn nhà sập bẹp, cháy rùng rùng sau trận bom. Đó là hình ảnh đáng nhớ nhất, đau buồn nhất, cũng bị đè lấp bởi những ký ức mờ nhạt, trống rỗng, mù mù những khuôn mặt người. Những cuộc chơi cũng na ná giống nhau, cũng rượu và những cô gái đẹp. Ngoái nhìn quá khứ nghĩa là tương lai, hiện tại không có gì để làm. Anh thì quá bận rộn, anh phải kiếm tiền và dùng tiền đó đi đến những nơi đẹp nhất, sở hữu những thứ đẹp nhất. Nếu giật mình nghe tiếng khóc của cô gái gọi vào những khuya xa, anh chỉ nằm im, nghĩ, sắp sáng rồi, bữa nay làm gì, đi đâu ta? Và khát vọng được xem sầu nở trên đỉnh Bù Van luôn luôn chập chờn trong tâm tưởng. Vĩnh chờ cơ hội đó đã 15 năm. Và trong 15 năm đó, anh đã đi gần như khắp các châu lục, khám phá những ngọn núi, dòng sông, những vùng đất được xem là đẹp nhất. Sau chuyến đi Hồng Kông xem triển lãm viên kim cương lớn nhất thế giới, Vĩnh về nhà và mơ thấy những cây sầu trên đỉnh Bù Van bị mây ngậm vào miệng, ướt đẫm. Vùng đất rộng lớn bao gồm cả núi Bù Van đã không mưa suốt 13 tháng ròng, và cô phát thanh viên điệu đàn trong chương trình dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa trong vòng một tuần nữa. Vĩnh vùng dậy, bắt đầu cuộc hành trình, gọi Diệu đi theo. Diệu chẳng hỏi han gì suốt một chặng đường đi. Cô không quan tâm anh đi đâu, làm gì. Cô chỉ cần tiền, và anh thì cần cô trong đoạn đường này. Vậy thôi. Nhưng đến chân dãy núi Bù Van hoang vu, phế tích, thì Vĩnh nghĩ cần thêm một người dẫn đường. Thằng Củi lù lù hiện ra, một linh hồn 15 tuổi trong cơ thể đứa bé Linh Chính. Ở trần, gầy nhôm, lem luốc, hai xương vai bé ngót, nhô lên cao, môi nẻ ra, bong những cái vảy nhỏ. Diệu hỏi, ê nhỏ, làm gì ở đây? Nó cười, toàn khuôn mặt với long lanh một hàm răng trắng nhởn. Tôi chăn dê. Dê đâu? Nó lon ton chạy vào hốc núi và lôi ra con dê mỏng dính, một bộ xương sơ xác. Nó chỉ tay mông lung. Hồi trước tôi chăn cả bầy mười mấy con, hạn quá nên tụi nó chết hết rồi, bây giờ chỉ còn con danh này thôi. Thử nghĩ có tay máy nào đó chụp ảnh thằng bé gầy còm này với chú thích chăn dê. Người xem hỏi, dê đâu? Anh ta nói dê chết hết rồi, hạn hán quá lâu, cỏ cây cháy lá hết, nguồn nước cũng kiệt, nên chỉ còn một con dê. Nhưng con dê đó cũng chui vào hốc đá trốn nắng, nó kiệt sức lắm rồi. Cũng như chụp ảnh cái hồ nước trống không với chú thích. Hai con vịt. Hỏi vịt đâu, anh ta bảo vịt vừa bơi ra khỏi hồ. Vĩnh bỗng buồn cười. Thằng bé chăn dê tinh tế nhận ra ngay cái nhìn thiếu niềm tin của Vĩnh. Nó lôi ngay trong cái bị bàn rách rưới một cái đầu lâu dê với những cái hốc xương trống rỗng, hai sừng nhọn bút ra phía sau. Tôi nói thiệt, đây là con Chương nè, tụi tôi thân lắm, nó toàn nằm ngủ chung với tôi. Năm ngoái nó dám đánh nhau với chó rừng để cứu tôi, nhưng giờ nó chết rồi. Tôi nhớ nó muốn khùng. Thằng bé méo máu, nhưng hai mắt ráo hoảnh, dường như nước mắt cũng bị cái nắng dai dẳng rút cạn, bay hơi đi. Và thằng người khô quắc bắt đầu thể hiện uy quyền của người bản địa. Nó ngó bọn Vĩnh, mắt trợn tròng trợn trạc, nuốt nước miếng, hắng giọng. Mấy người đi đâu đây? Vĩnh ngó lên đỉnh núi Bù Van đã mù mù mây. Thằng bé cười ngạo nghễ. Coi tướng ông không biết đường lên đó đâu. Vĩnh cười. Tôi không cần biết, vì cậu sẽ dẫn đường cho tôi. 30.000, đủ chứ? Thằng bé lẩm nhẩm. 30.000 hả? 30.000 thì mua được 30 gói mì tôm. Những gói mì mới tinh từ tay ông Tàu chủ quán cứ lào xào trong tâm trí của thằng bé, khiến đôi mắt khô vàng sáng lên. Không có cuộc trả giá nào. Rẻ mạt, Diệu nghĩ thầm, chua xót, không hiểu sao cô nghĩ tới con mình. Cô nhìn khuôn mặt đẹp như tạc từ đá của người tình. Cô không thấy lạ chút nào nếu anh lạnh lùng tàn nhẫn thêm chút nữa. Như đã từng bắt cô phải đếm lại tiền công trước mặt anh. Như đã từng lạnh lùng bỏ đi trước, dù cô say mềm vấp té ngay thềm khách sạn. Như thường bỏ mặc lúc cô ngắm rượu, da thịt phơi trần, không đắp giùm một tấm khăn, tấm áo. Cô chỉ ngạc nhiên trước vẻ bồn chồn, háo hức của anh với Bua Van, trước sự da diết của anh với Bua Van, trong lúc chờ thằng bé đem con danh về cất đàng hoàng mới được. Lúc này ăn trộm dữ lắm, với lại tôi phải cho má tôi hay, mất công má tôi lo. Thằng bé tên Củi, chứng tỏ bà mẹ cũng tự trọng khi đặt tên con. Vĩnh hơi nhếch mép cười khi nghĩ tới điều đó. Đó là cảm giác bình thường cuối cùng trước khi anh bỗng chông chênh, hơi dại đi. Cảm giác anh hay có khi sắp đến một kỳ quan nào đó. Vĩnh hơi vấp ở những gờ đá đầu tiên, không hề có con đường mòn nào. Vùng núi Bua Van nằm sát biên giới. Ngày xưa, mỗi năm vài lần, thổ phỉ tràn sang cướp bóc. Chỉ còn một làng nhỏ điều hiu hơn 20 nóc nhà và lời nguyền chết chóc của những bông hoa sầu trên đỉnh núi đã làm vùng đất này càng hoang vắng hơn. Thằng Củi kể, người làng nó căm thù những cây sầu trên đỉnh Bua Van. Người ta gạt đi trước những lời đồn đãi rằng bông sầu đẹp. Đẹp gì cái thứ đó? Đẹp gì ác nhân ác đức vậy? Năm nào cây trổ bông thì cả làng đói, nhưng không ai đốn bỏ chúng được. Dường như chúng không phải là cây mà là đá. Chẳng ai, kể cả trẻ con, muốn lên đỉnh núi u buồn đó. Người ta dần quên lãng trên Bua Van còn có những cây sầu. Năm nay nửa làng đã bỏ vào thành phố làm mướn ăn xin, và những con dê được mang tên đám bạn Củi để lúc gọi lên nó thấy ấm lòng. Trễ lắm là tối nay sớm tôi có mưa. Trong cơn hưng phấn, đứa bé khoái chí chỉ về phía làng mình, nhưng ngay lập tức ngón tay nó hơi cong lại, như thể chỉ cần thẳng ra là tay nó hướng ngay vào sự nghèo khó, hắt hiu. Thằng Củi luôn miệng kể lể, nó bò lên trước, trông như con thằn lằn nằm vắt trên những tảng đá dựng. Thỉnh thoảng nó dừng lại chờ Vĩnh và Diệu. Thỉnh thoảng nó ngây ra nhìn người đàn ông xa lạ và ngượng ngập cười xòa khi ánh mắt của mình bị Vĩnh bắt gặp. Hồi nào giờ tôi chưa biết mặt ba tôi? Tôi nhìn coi ông có chỗ nào giống tôi không? Câu nói làm Vĩnh khựng lại một thoáng và Diệu nhớ con đến rã rời. Đỉnh Bua Van như lúng mãi vào những đám mây đen. Tối nay trời chắc mẻm mưa. Thằng Củi hớn hở. Còn danh chắc khoái lắm, thế nào nó cũng chạy ra sân tắm một bữa đã đời. Vĩnh còn mong gì hơn, cơn mưa đầu tiên sau hơn 400 ngày nắng như thiêu như rang, và sầu trổ những bông hoa đầu tiên. Vĩnh cảm giác mình chờ lâu hơn 15 năm, chờ trước cả khi anh đọc được những dòng chữ ngoạch ngoạc đổ tháo của vị tu sĩ người Pháp được trưng bày trong viện bảo tàng. Bua Van luôn ẩn hiện vào trong những ngày mai của anh, giúp anh ngồi dậy sau trống rỗng, sau mỗi cuộc chơi, sau mỗi chuyến đi tà bà thế giới. Anh gần như chạm tay vào tất cả những gì mình muốn, tận mắt nhìn thấy những gì mà người đời ca tụng là tuyệt vời nhất. Chỉ những bông sầu trên đỉnh Bua Van không tùy thuộc vào tham vọng hay sự giàu có của anh. Chỉ những bông hoa sầu trên đỉnh Bua Van trong lòng anh cứ mỗi năm một lần tan tác trước những cơn mưa sớm. Nhưng bây giờ anh đã gần những bông sầu hơn bao giờ hết. Ý nghĩ đó làm Vĩnh bươn lên trước một khoảng xa. Diệu bị tụt lại vì mệt. Thằng Củi cũng ở cùng cô. Diệu bẻ cành gai viết tên nó lên thân cây chỉ còn tươm chút nhựa. Củi đang ở đây. Thằng Củi sướng rơn khi vân ve ngón tay dơ èm quanh chữ Củi. Nó nói tên nó sao mà gọn hơ. Lần đầu tiên nó thấy được đường nét của tên mình. Nhưng Củi không chơi lâu. Trong lúc chờ chân Diệu đỡ mỏi, nó bứt dây leo sâu những chai nhựa đựng nước mà bọn Vĩnh, Diệu đã trút cạn vào hai cổ họng khát khô, quẩy lên vai, súng xính. Để dành hạn đi vô suối lấy nước uống. Má tôi quý mấy cái chai này lắm, đựng nước mắm, nước màu cũng tiện. Thằng Củi phân trần, coi bộ nó sợ Diệu đòi lại. Thằng Củi làm Diệu nhớ con, dù chẳng có liên hệ nào rõ ràng. Củi lớn, con Diệu vẫn còn nhỏ. Củi đen nhẽm, con Diệu lại trắng trẻo, xinh đẹp. Nhưng không có gì chắc chắc, thằng Củi không là hình ảnh của con Diệu 10 năm nữa. Cô bâng quơ. Ở với má khổ quá hả? Khổ gì đâu, chằn về cũng sướng. Thằng Củi ngõn ngoẻn. Không được ở với má mới buồn dữ. Trời ơi, sau câu nói đó thì Diệu muốn về nhà ngay lập tức. Ngó xuống bãi đất lổn nhổn xương khô. Cô không phân biệt được xương của súc vật hay của người, xa vợi dưới kia. Cô bỗng ngẩn ngơ, không hiểu làm sao mình lại kẹt trên một triền núi xa lạ này. Vĩnh vẫn không ngoái lại, bươn tới đỉnh núi, tới cơn mưa, tới những cây sầu. Diệu cũng đứng lên, bấu víu từng gờ đá vẫn còn nóng rẫy. Cô muốn cùng Vĩnh tàn chuyến đi này, chuyến cuối cùng của một Diệu gió sương. Cô muốn nói một lời từ giã. Nhưng đến cuối chiều, cả ba người mới cùng đứng với nhau, nơi đỉnh núi. Vĩnh ở sẵn đó, không có vẻ gì chờ cô. Trước mặt anh là những cây sầu, với những vòm lá đã héo quắt, chật rụng khỏi cành. Mưa lay phay, đỉnh núi Bu Van bị buốt trong hơi nước. Trời tối rất nhanh, như thể sau cái chớp mắt, màu trời lại thẫm hơn. Thằng Củi lo tối quá không về nhà kịp. Nó đứng lóng ngóng như bị nước nóng đổ đít. Mà hai vị khách không có vẻ gì muốn quay xuống núi. Nghĩa là nó cũng chưa chạm tay tới món tiền công, đành chờ đợi. Mưa bắt đầu nặng hạt. Thằng Củi quay tròn dưới làn mưa. Nó muốn xuống núi đi cho má nó hay. Mưa rồi, mưa thiệt rồi. Củi sướng như sắp ngất đi. Nó lồi cái đầu lâu con dê tinh chương ra nói như khóc. Tắm mưa nè mày. Tao đã biểu mày ráng giờ, thể nào cũng được tắm mưa. Mày không nghe, mày chết. Diệu đứng gần đó, tóc chảy ướt rượt, ứa nước mắt, vì thằng nhỏ đã héo tới mức dầm trong mưa càng quắt queo hơn. Vĩnh thì như phát điên, như đang mộng du khi những vòm lá chết của những cây sầu bỗng phát sáng. Chúng cuốn tròn lại như một búp hoa và từ từ rẽ thành từng cánh lấp lánh. Vĩnh nín thở, sầu trổ bông. Lần đầu tiên trong đời, thằng Củi thấy bông sầu nở. Nó nghĩ mấy người thành phố này cũng rảnh thiệt, chắc là hết chuyện làm, nên lặn lội biết bao xa chỉ để tới ngó bông sầu. Trong mắt nó, bông sầu còn tệ hơn bông bí, vì bông bí ăn được. Thằng Củi bỗng lên tiếng. Thôi, tôi về, để má tôi dầm mình hứng nước mưa tội bả. Diệu định nói gì đó để giữ nó lại. Nhưng khi nhìn vào nó, Diệu đọc được sự căm ghét những kẻ vì bông sầu mà đã cầu mong cơn nắng thật dài, không cần biết nơi này những bầy dê chết cong queo trên đồng cỏ cháy. Diệu dúi ít tiền vào tay thằng Củi. Nó không tỏ vẻ mừng. Dường như có mưa là có khoai ăn, có cơm ăn. Nó cũng không cần tiền của những người xa lạ nữa. Và thằng Củi đã biến mất sau màn mưa, chìm liễm vào bóng tối, chỉ thấy cái đầu nó nhấp nhô ngọ nguậy rồi bật tâm. Còn lại tiếng đất đá tuôn rào rào, chịu lo cho thằng Củi. Bỗng dưng, không hạt mưa nào xuyên qua vầng sáng kỳ ảo của những bông sầu. Vĩnh bảo Diệu trốn vào đó, và khi quay nhìn lại, cô đã ngủ, tay nắm chặt cái túi xách nhỏ. Vĩnh biết trong đó có cái hình cưới, cô cài cành bông giả màu hường lên đầu. Quê òm, cười thẹn thò bên cạnh người con trai hơi đen, cũng quê òm. Cô ta không cần tìm kiếm và chờ đợi bông sầu, nên cô ta ngủ khi bông sầu vẫn nở và vẫn rạng rỡ những sắc màu. Ngủ như khi anh vẫn còn nằm trên người cô. Một cuộc đời hèn mọn với những ước mơ hèn mọn luôn làm Vĩnh khó chịu lẫn một chút ngạc nhiên. Nhưng những gì anh có, anh hưởng thụ nửa đời qua đã tầm thường nhạt nhẽo trước những bông sầu đang chuyển sang phớt tím trong vắt, hắt sáng lên vùng trời tối tăm mưa gió. Bất ngờ, anh không nghĩ ra cái gì còn có thể đẹp hơn nữa. Không còn cái gì xứng đáng với những bông sầu để thay thế trong ý nghĩ về ngày mai của anh. Và anh biết làm sao với ngày mai. Còn gì để mà chờ đợi, mà chinh phục nữa. Anh còn níu được gì để ngồi dậy mỗi ban mai. Vĩnh quỳ trước vòm bông sầu, rối bời vì ý nghĩ đó. Cô gái giang hồ kia sống vì con, vì mối tình ngoắt ngoải, bị xé lìa. Thằng bé tên củi thất học kia còn có mẹ. Anh thì không vì ai, không vì cái gì hết. Anh thấy sợ hãi ngày mai trống rỗng kia, hoang mang, ngơ ngác, rã rời, vụn nát. Vĩnh gần như quỵ xuống khi những bông hoa bắt đầu tím thẫm như màu môi của Lam, mối tình đầu của anh khi người ta vớt xác cô ở ngã ba sông. Vĩnh chứng kiến cô rơi khỏi tàu, nhưng Vĩnh chẳng làm gì cả. Vĩnh không biết làm gì trước những xoáy nước. Vĩnh sợ, như Vĩnh không biết làm gì trước những vụn thịt rơi vãi của những người thân mình trong một buổi bơm đạn hôm xưa. Lúc Diệu thức dậy, người đã ướt đầm mồ hôi vì hình ảnh cái cây khắc tên thằng củi cứ chập chờn đau đáu, thảm thiết như một tấm bia mộ. Vía cô cứ chạy mãi vào những bụi gai, thịt da bị cào rách bươm, hẳn tiếng gọi, củi ơi! Diệu thức dậy, bông sầu đã rụng tả tơi, những bông sầu bầm lại như máu khô, và Vĩnh treo mình lững lơ trên cành sầu khẳng khiu trơ trụi. Trên đỉnh núi không có thêm đỉnh núi, và Vĩnh không muốn xuống núi, chẳng có gì chờ đợi anh ở đó. Đỉnh núi mờ sương xào xạc gió, như đang dây giết lại lời nguyền. Chỉ người phụ nữ kia là không tin những cây sầu giết người. Cô xuống núi một mình. Ấu thơ tươi đẹp. Đó là chuyến tàu cuối hạ. Người cha bước vào buồng trước. Thằng con có đôi mắt tối và ướt của cha bước theo sau. Nó quẩy một ba lô nhỏ căng tròn. Đầu của một siêu nhân với chiếc mặt nạ ló ra khỏi dây kéo. Cha nà cái vali dường như cũng nặng. Trong lúc xếp hành lý xuống gầm giường, người cha hơi cào nhàu. Chỉ vài tháng là trở vô rồi, xách đồ theo chi dữ vậy sói? Thằng bé tên sói trèo lên giường phía trên, nó nói. Kiếm bằng khác phát đi cha, tu đi tu lại câu này hoài, con nghe chán chết. Người cha cười khì, vai rút rích. Cái thằng! Em nằm sát trần tàu, ở cái giường mà nhiều người bất đắc dĩ mới chịu lấy vé chui lên. Họ thấy ngợp trong cái khoảng không gian quá hẹp, rủi mũi ai cao, đụng trần là cái chắc. Nhưng em quen rồi, em thích giường này, thích cái chỗ không ai nhìn thấy mình. Còn em thì nép ở trên cao, vô tư nhìn thiên hạ. Tàu rời ga đi về phía cha em. Thằng nhỏ sói chắc vẫn thường ngược xuôi trên những chuyến tàu. Nó nằm bẹp, không thèm ngóc đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Em cũng vậy, có gì mà coi khi đêm đã nhấn chìm mọi thứ, đã nuốt chửng tất cả vào lòng mình. Nhìn thằng sói này sướng hơn, vì nó có đôi mắt buồn quá, tưởng như té vô đó thì không mong lội lên. Nó đang nằm gác tay lên trán, còn nít mà nằm kiểu đó thì cách gì cũng không hợp. Người cha ở giường dưới nói vọng lên. Lần này cầu trời tàu chạy đúng giờ, mẹ sói khỏi phải cằn nhằn. Con trong tàu càng trễ càng tốt, con ghét mấy con chó quá, lần nào vô nhà tụi nó cũng sủa nhoi hết. Thằng sói nói, mặt nó lộ vẻ chán chường. Thì tại con mau lớn quá, chó nhìn không ra. Con là chủ cái nhà đó mà chó coi thua khách. Khách nào? Cha hỏi làm chi? Khách của mẹ thì mắc mớ gì cha? Thằng nhỏ sẵn giọng, người tên cha lại cười trừ. Căn buồng trở lại im lặng. Dãy giường bên kia, chỉ một ông già lặng lẽ đắp khăn ngủ khò. Thằng nhỏ lại gác tay lên trán. Về kỳ này, con mua thuốc chuột, thuốc chết mấy con chó. Chơi gì ác vậy? Đâu có chơi. Tội nghiệp tụi nó. Cha rảnh dữ ha, đi tội nghiệp mấy con chó. Những cuộc trò chuyện đi theo một nhịp điệu đều đặn. Chỉ vài ba câu qua lại, thì thằng sói sẽ vặt lại cha nó bằng cái giọng gay gắt, vóng cao. Sau đó là sự im lặng của người cha mang tính chất giàn hòa, thua cuộc. Em thò đầu nhìn xuống và thấy đúng thật thằng nhỏ không nói chơi. Mắt nó vặn lên những tia giận dữ, gương mặt tối sầm. Mõm của mấy con chó sẽ sùi bọt mép. Nghĩ đâu ra trò đó ghê vậy sói? Người cha nhổm dậy, vói lấy gói thuốc lá. Sói cười cay độc. Ai biểu tụi nó sủa con? Điếu thuốc trên tay cha bỗng dưng run rẩy. Ông kẹp nó giữa hai ngón tay dường như tê dại đi rồi. Ông dây nhìn ra cửa sổ. Qua tấm lưới trắng là màn đêm mù mịt. Thằng nhỏ sói dường như vẫn mãi mê đuổi theo cái ý nghĩ bóp nghẹt tiếng sủa của những con chó khi nó trở về nhà, nên nằm bất động. Thằng nhỏ sói này giống hệt em hồi trước, dù nhà của cha em không có chó. Nhưng mỗi lần về là thêm một người phụ nữ bước lại vuốt tóc em hỏi. Nhiên phải không nè? Nhiên năm nay bao nhiêu tuổi? Nhiên thích ăn gì cô chở đi? Em nhìn chằm chằm vào cái miệng nũng nịu âu yếm của cô ta tỉnh bơ. Muốn ăn thịt cô quá hà? Cô nào xấu số nói thêm. Còn thích gì cô cũng chiều. Sẽ nhận được một câu trả lời không chờ đợi. Cô uống thuốc chuột chết đi, con thích vậy. Người phụ nữ khựng lại, lùi hai ba bước, gượng gạo cười, kêu cha em. Anh ơi anh, bé Nhiên nói chuyện dễ thương ghê. Sau đó cô bỏ giọng thẻ thọt, ra vẻ lo lắng. Coi bộ bên đó không quan tâm con gái lắm anh à. Cha em cười, chuyện của bên đó mình xem vô làm gì. Em ở với cha suốt mùa hè, khi còn một tuần nữa tựu trường, cha lại đưa em đi. Đôi khi bằng xe hơi của cha, nhưng thường thì đi tàu. Cha em nói một mình ông lái xe về thì đường dài và cô đơn lắm. Có lần không gọi điện thoại được cho mẹ, tiễn em tới cổng thì đến giờ cha phải quay lại ga. Và trong lúc đoàn tàu chuyển bánh ngoài kia thì em vẫn loay hoay với sâu chìa khóa. Không chìa nào mở được cánh cửa. Em ngồi đợi dưới mưa tháng 8. Mẹ về, mẹ la lên. Trời đất ơi! Mẹ đi suốt, khóa cũ thấy không an toàn nên mẹ thay khóa mới. Em đá cái ổ khóa đó văng xuống cống, sưng vù mấy đầu ngón chân, mẹ giễu cợt. Chà, không biết bên đó vậy làm sao mà mỗi lần về chị lại cộc cằn không chịu nổi. Thằng nhỏ sói này cũng trên đường về với mẹ, ở đó có những con chó không còn nhớ hơi chủ nhỏ. Và chúng sẽ chết. Nếu 13, 14 tuổi mà âm mưu dập tắt một hơi thở, dù là của chó thì cũng chẳng hợp chút nào. Dường như người cha cũng đang sắp lại chuỗi suy đoán như em. Mặt ông phảng phất lo âu, môi đã mấp máy mấy lần, nhưng không cất thành lời. Hồi lâu, hết điếu thuốc, rồi dụi cái tàn vào miệng chai nước suối, người cha nói. Về nhớ điện thoại thường thường ngang, nhưng đừng điện lúc nửa đêm. Sao vậy? Lúc đó cha mắc ôm bà nào hả? Cái thằng! Người cha gắt lên, nói bậy riết rồi quen. Thằng nhỏ sói cười hề hề, răng nó nhọn quắc. Nói tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lum tùm la. Người cha cũng gượng cười theo. Ông nằm xuống, vói tay tắt đèn. Vào cái lúc sắp xa con 9 tháng liền, cha bỗng dưng thấy cuộc sống của con như vậy không bình thường. Muốn bù đắp cho con, cha kéo con gần lại bằng những câu chuyện dịu dàng. Nhưng con thì đẩy cha ra bằng mọi giá, bởi con không muốn khóc khi xuống ga của mẹ. Em biết. Thằng nhỏ sói kéo tấm mền mỏng của tàu lên cổ. Cả gương mặt nó chìm vào ánh sáng mờ mờ. Nhưng thằng nhỏ sói không ngủ, vẫn còn hai cái hố thẳm sâu biền biệt mở trân tráo. Những đêm như thế này em cũng không ngủ. Em sợ khi mở mắt thức dậy đã nhìn thấy mẹ em mặc cái áo mẹ mua trong lúc vắng em ra mở cửa. Vào nhà, em thấy một đôi giày đàn ông xa lạ và cái đèn ngủ màu đỏ của mẹ em đã thay bằng thứ ánh sáng xanh tái. Có cái tủ mới trong bếp, một vài đĩa CD mà em yêu thích thì mất. Em lạc giữa nhà mình và mất một nửa thời gian bên mẹ để làm quen lại. Mùa hè ở nhà cha thì ngắn hơn và hầu như em chưa kịp quen gì thì cha đã gọi điện đặt vé tàu tiễn em đi. Thằng nhỏ sói đang thao thức dưới kia cũng không khác gì em. Lúc nhân viên tàu đi bán thức ăn đêm, người cha mua hai tô cháo gà. Thằng nhỏ sói cười kha kha kha, nói: "Cha muốn con ăn gà để nổi mề đây cùng mình hả?" Người cha hơi bực: "Ông con ơi, sao không chịu nói sớm?" Sói thản nhiên: "Tưởng cha biết lâu rồi." Người cha cắn môi, ông trợn trạo húp vài muỗng rồi bỏ ngang hút thuốc. Chuyến tàu cuối hè bỗng trùng trình giảm tốc độ. Tưởng như cái buồng phổi đang xám lại kia quá nặng nề. Tàu vào ga tỉnh lẻ. Người cha rủ thằng nhỏ sói xuống ga. Sói im lặng như đã ngủ say rồi. Cha xuống một mình. Ông phải mua thêm vài gói thuốc lá nữa. Trong một đêm quá dài của năm này. Nhưng thằng sói tụt xuống sàn. Dán mắt nhìn qua ô cửa. Những cái đèn neon xanh xao đang soi những hàng quán ngái ngủ. Những đứa trẻ bán dạo thoát khỏi cơn mộng du, lanh lảnh rao mời. Rồi khi tàu lăn bánh, chúng lại tiếp tục lờ đờ, đứng tựa vào tường ngủ ngây ngô. Thằng sói đứng nhìn cho đến khi người cha quay vào, ông hỏi: "Ủa, không ngủ sao?" "Chừng này mà ngủ gì? Gần 12 giờ rồi còn sớm sao ông con? Con đâu có ngủ giờ này." "Hèn chi, toàn điện thoại lúc giữa đêm, còn thức chi khuya vậy?" "Thức để suy nghĩ, mà cha hỏi nhiều quá." Thằng nhỏ sói bỏ lửng câu nói, bứt ngang cuộc trò chuyện, trèo lên giường. Nó không bao giờ để người cha nhìn thấy khuôn mặt mình. Đôi mắt mình, nó luôn quay lưng và nói, cúi mặt và nói, ngó bưng quơ và nói. Người cha ngồi dựa vào vách tàu, xé mở gói thuốc mới. Đốm lửa lại sập xòe trên môi. Chiếc tàu đi vào vùng gió cát, trùng mình suốt vì những cơn lạnh buốt. Thằng sói đã ngủ, nằm co như dấu hỏi, như con tôm luộc chơ vơ trên cái dĩa lớn, cô độc. Người cha cũng ngủ, cái đầu lọc thuốc còn bẹo dính bên mép. Em không còn gì để nhìn, nhưng không chợp mắt được. Em luôn thức trắng trên những chuyến tàu. Em sợ bỏ lỡ những bình minh, cái khoảnh khắc mà người ta tỉnh dậy, tan chảy theo cơn lười nhác và tuyệt vọng. Họ đã vĩnh viễn làm mất ngày hôm qua và không có cách gì giữ lại ngày mới này. Thằng nhỏ sói nhìn quanh quất, bất giác nó ứa nước mắt ra. Để che giấu điều đó, nó tụt xuống đi rửa mặt. Nó chao đi trên con tàu trùng trình, tiếng bánh xe sắt nghiến vào đường ray buốt nhất. Người cha ngồi dậy, không thấy sói đâu thì hơi hoảng, bưng ra cửa, giáo giác. Nhát thấy bóng thằng nhỏ sói quay vô, người cha kêu lên. "Sao không kêu cha dắt đi?" Sói dửng dưng. "Mặc ai nấy rửa, cù ai nấy cầm, lâu nay con làm được mà." Người cha dò tóc, dường như vẫn chưa dứt khỏi cơn mơ. Ông khẽ cụm đầu vào thành tàu. Giữa bữa sáng người cha nói. "Tại chim bao thấy con đi lạc nên mới quýnh." Thằng nhỏ sói ngoáy mấy sợi mì quấn vòng quanh chiếc đũa nó gật gù. "Cha để lạc thì con mới lạc." Em ngồi xếp bằng, ngó mấy cái xoáy ngựa trên đầu thằng nhỏ sói và nghĩ. Thằng nhỏ này đã đi lạc lâu rồi. Điều đó gần như chắc chắn vì em chính là thằng nhỏ sói giây phút này. Thấy ngạc nhiên và kỳ lạ, thấy không chấp nhận được khi người lớn bắt đầu tìm kiếm mình. Khi đã rời khỏi họ quá chừng xa. Tàu lại vào ga. Lần này tàu sẽ dừng hẳn 20 phút. Hành khách tuôn xuống và đùng lại những hàng dài trước cửa những phòng tắm. Qua tấm lưới chắn, em nhìn thấy người cha chen đẩy thằng nhỏ sói vô tắm trước. 3 phút sau nó đi ra với cái đầu rõ nước long tông, cầm cái túi để người cha bước vào. Em vẫn thường xem cảnh chen chúc tắm táp như trò ảo thuật. Người ta nhàu nhĩ bước vào và tươi mới, phấn khởi khi trở ra. Nhưng bây giờ thì em bận nhìn thằng nhỏ sói. Nó ôm cái ba lô nhỏ rúng vào người vì sợ kẻ cắp, đi rà theo mấy quán hàng. Nó dừng lại trước một gia đình đang ăn cơm, không biết sáng hay trưa, bên hàng hiên của nhà ga. Một đứa trẻ nằm gối lên đùi người mẹ, đầu đứa trẻ khác lại gối lên bụng đứa kia. Họ sẽ hát vài bài khi chuyến tàu ngược về phía mẹ em ghé lại ga này lúc xế chiều. Em biết họ, nhưng em không chắc thằng nhỏ sói có biết, bởi nó cứ đứng nhìn. Em chỉ thấy cái gáy của nó với sợi đuôi rùa im phắt. Cả người sói thả lỏng, ba lô được xách hờ bằng mấy ngón tay buông lơi. Hồi lâu, sói quay lại nhìn về phía tàu. Và đôi mắt nó xuyên qua khoảng sân ga rộng, làm vạt nắng xanh xao. Hay có cục mây bay ngang đầu mà em không thấy. Rồi sói quay đi, nhòa vào dòng người. Cái dáng gầy gò với chòm tóc nhuộm vàng, rốt cuộc chỉ còn trong trí nhớ của em. Người cha trở ra, ông ngó quanh rồi thong thả lên tàu. Giấc mơ kỳ dị lạc mất con đã bị nước dội khuây khỏa. Chỉ khi tới cửa buồng, người cha mới hơi chột dạ, hỏi thăm ông già, mà giọng đã có phần run. Chú hai có thấy thằng con cháu lên đây không? Ông già lắc đầu, người cha quay ngoắt xuống sân ga, gào tên thằng sói, trong khi mấy cái loa thông báo tàu sắp rời đi. Chân người cha gần như không chạm đất, cả người ông lướt đi giữa dòng người. Cầm điện thoại rướn người nhìn vào căn buồng trống trải, người cha lạc giọng. Thằng sói mất rồi. Alo, mất. Không phải hành lý, thằng sói. Cô vừa ý chưa? Dẹp đám cưới của cô giùm tôi. Người trong mấy buồng chung quanh cũng túa ra nháo nhác. Ông già chặn một nhân viên của tàu ngang qua nhờ tìm giúp thằng bé. Rồi ông già bồn chồn ngó xuống sân ga đã nhợt nhạt bóng người. Trời đất ơi, tàu sắp chạy rồi, không biết tìm thằng nhỏ kịp không đây? Em biết là không. Thằng nhỏ sói sẽ tan biến như chưa từng có trong đời. Nó xuống một ga không có bầy chó sủa khi nó về nhà của chính mình. Một ga không có những người phụ nữ biết chính xác cái quần cọc của cha nó nằm ở đâu trong lúc nó tìm loay hoay. Em thì mãi mãi ở lại con tàu này bằng một vốc thuốc ngủ vung vén ở mỗi tiệm thuốc tây một chút, nên em hoàn toàn tôn trọng sự chọn lựa của sói.